Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam hoãn thi hành luật an ninh mạng gây tranh cãi. Trung Quốc nói bị mất ngư lôi có thể giạt vào bờ biển Việt Nam. Trung Quốc nói Mỹ và đồng minh vu khống về cáo buộc gián điệp kinh tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức gây chấn động các đồng minh châu Á.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chỉ chưa đầy 2 tuần trước khi luật an ninh mạng được áp dụng ở Việt Nam, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Hà Nội hoãn thi hành bộ luật gây nhiều tranh cãi cũng như sửa đổi thêm cho phù hợp với luật pháp quốc tế. Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng ngày 12 tháng 6. Trước và sau thời gian đó đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình khi người dân Việt ở trong nước và hải ngoại phản đối dự luật được cho là sẽ hạn chế tự do phát biểu ý kiến trên mạng. Bộ luật này dự kiến bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo luật an ninh mạng, các nhà cung cấp phải lưu trữ dữ liệu trong nước, xác thực thông tin người sử dụng và cung cấp các dữ liệu về người dùng cho nhà cầm quyền mà không cần có lệnh của tòa án. Theo nhận định của Human Rights Watch, bản dự thảo nghị định có cách định nghĩa quá rộng về dữ liệu người sử dụng. Luật an ninh mạng này được thảo ra để tạo điều kiện cho Bộ Công an dễ dàng hơn trong việc theo dõi gắt gao và nhận diện những người lên tiếng phê bình và đảm bảo độc quyền cao hơn cho Đảng Cộng sản. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, nếu bộ luật này được thi hành, tất cả mọi người sử dụng mạng Internet ở Việt Nam sẽ hoàn toàn không có một chút riêng tư nào. Theo nhận định của Human Rights Watch, các điều khoản về theo dõi và lưu trữ dữ liệu tại địa phương trong Bộ Luật An ninh mạng và dự thảo nghị định sẽ trao quyền cho các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật vốn đã và đang lạm quyền rất nhiều, có thể tiếp cận dữ liệu người sử dụng dễ dàng hơn mà không có cơ chế bảo đảm đầy đủ quyền riêng tư, quyền được xét xử công bằng và các quyền khác. Bộ luật mới đã và đang bị phê phán rộng rãi ở cả trong và ngoài nước Việt Nam. Trong vòng 4 tháng kể từ khi bộ luật này được thông qua, gần 70.000 người đã ký và thỉnh nguyện thư trên mạng đề nghị chính phủ Việt Nam hoãn thi hành và sửa đổi. Hồi tháng 9, 32 nghị viên châu Âu đã gửi một bức thư chung cho bà Federica Mogherini, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại châu Âu, và bà Cecilia Malmström, Cao ủy Thương mại châu Âu, yêu cầu đạt thêm được những tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam. Bức thư này ghi rõ rằng Việt Nam cần sửa đổi bộ luật an ninh mạng cho phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã xấu đi trong năm 2018, theo Human Rights Watch. Chính quyền Hà Nội đã xử có tội ít nhất là 41 nhà hoạt động và blogger và kết án họ nhiều năm tù. Trong đó có Lê Đình Lượng, người nhận mức án 20 năm tù, là mức án cao nhất từ trước đến giờ cho giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Hồi tháng 6, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố để phản đối luật an ninh mạng và dự thảo luật về đặc khu kinh tế. Có tin công an tấn công nhiều người và bắt giữ hàng loạt. Đến tháng 11, có ít nhất là 127 người bị xử có tội vì tham gia biểu tình. Các mức án dao động từ vài tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam. Bộ luật an ninh mạng của Việt Nam và dự thảo nghị định kèm theo đã chà đạp lên quyền riêng tư và đi ngược hẳn với cam kết của chính quyền Hà Nội với Liên minh châu Âu về tôn trọng nhân quyền. Ông Robertson nói, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cần tạm hoãn bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam cho đến khi chính quyền Việt Nam sửa đổi bộ luật này và thể hiện các tiến bộ cụ thể và đo đếm được về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình.
Nguyễn Văn Tráng, nhà hoạt động đang bị công an truy nã, nói với VOA rằng dù gặp nhiều khó khăn khi chạy trốn, nhưng anh kiên quyết tiếp tục tranh đấu để chống chính quyền Việt Nam độc tài, tham nhũng, bóp nghẹt dân chủ. Anh Nguyễn Văn Tráng nói dưới VOA.
Trước những cái tình thế khá là gay go như vậy thì tôi đành phải lựa chọn là tôi cố gắng tôi ẩn thân một thời gian ấy, không xuất hiện, cũng như là không có những cái hoạt động nó mang ở cái bờ nổi. Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cái việc đấu tranh của bản thân tôi, thưa anh. Vẫn sẽ tiếp tục cái công việc đấu tranh. Hiện nay tôi đang làm việc bên Hội Anh Em Dân Chủ và tôi vẫn sẽ cố gắng nỗ lực theo đuổi những công việc mà từ trước đến giờ tôi vẫn luôn thực hiện.
nhà hoạt động dân chủ 27 tuổi hôm 12 tháng 12, đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tuy nhiên, anh Tráng bác bỏ cáo buộc này. Anh nói dưới VOA.
Tôi không chống chính quyền nhân dân, mà tôi chống chính quyền độc tài, tôi chống chính quyền mà bóp nghẹt những cái giá trị về mặt dân chủ cũng như là tham nhũng. Cái thứ hai là cho dù ở cái hoàn cảnh nào ấy, cho dù những cái giá nào phải trả thì tôi vẫn sẽ chiến đấu, tôi chiến đấu hết cái khả năng của bản thân mình.
Anh Tráng không tiết lộ nơi anh đang lánh nạn, nhưng nói rằng không có nơi nào an toàn và luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Thì tôi không nghĩ là có chỗ nào nó mang tiếng là an toàn tuyệt đối, nhất là đối với những người mà hoạt động như tôi và rất là khó khăn khi mà tôi đã từng bị cấm xuất cảnh cũng như là bị thu hết hộ chiếu ấy. Thì cái việc mà có thể có một nơi an toàn nó là cái điều vô cùng khó đối với tôi. Trước mắt thì tôi sẽ đầu tiên là tôi sẽ cố gắng giữ cho mình cái sự an toàn nhất định. Tôi cũng chuẩn bị cho mình cái tâm lý sẵn sàng trong những tình huống xấu nhất, như là bị nhà cầm quyền Việt Nam họ bắt. Thì tôi, trong cái trường hợp như vậy thì tôi cũng có cái sự chuẩn bị cho riêng mình. Tuy nhiên thì cái trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ cho mình cái sự an toàn nhất định.
Truyền thông Việt Nam nói Nguyễn Văn Tráng chịu trách nhiệm trực tiếp liên lạc với các thành viên khác của Hội Anh em Dân chủ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, hình ảnh để xây dựng video về tình hình dân chủ ở tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền Việt Nam cáo buộc rằng Nguyễn Văn Tráng tích cực tham gia các hoạt động phá rối an ninh ở Hà Nội, Hà Tĩnh và Nghệ An bằng cách lôi kéo kích động người khác, in ấn tài liệu, chế tạo băng rôn khẩu hiệu, chửi bới chế độ và trực tiếp tham gia các cuộc tụ tập đông người, biểu tình với danh nghĩa yêu nước, bảo vệ môi trường. Truyền thông trong nước trích lời Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Nguyễn Văn Tráng đã tham gia Hội Anh em Dân chủ, thường xuyên sử dụng trang Facebook cá nhân Trang Nguyễn, Vô Danh Khách để đăng tải các bài, hình ảnh, video clip xuyên tạc chủ trương đường lối, nói xấu chế độ và lôi kéo kích động người dân tham gia biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Anh Tráng cho biết thêm về Hội Anh em Dân chủ và những việc làm của anh trong hội này.
Hội Anh em Dân chủ là một trong những tổ chức bị đàn áp khốc liệt nhất từ phía nhà cầm quyền Việt Nam suốt từ cuối năm 2015 đến nay. Thì một cái mục tiêu cũng như là cái hoạt động của Hội Anh em Dân chủ thì quá rõ rồi. Chúng tôi có một cái mục tiêu thúc đẩy cái quyền con người cũng như là các cái giá trị dân chủ trên quê hương Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng tôi có rất là nhiều cái hỗ trợ cho ngư dân bị thảm họa Formosa, hỗ trợ về việc làm đơn, hỗ trợ về một số cái pháp lý cũng như là một số các cái hoạt động biểu tình. Thì đó là những cái đóng góp chính của Hội Nhân dân chủ. Bên cạnh đó có rất nhiều những cái đóng góp khác của những anh em hoạt động thầm lặng.
Hãng tin Reuters cho biết Nguyễn Văn Tráng là một trong số các thành viên của Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức bị cấm hoạt động tại Việt Nam. Reuters cho biết nhiều thành viên của tổ chức này đã bị bắt, xét xử giam cầm kể từ khi thành lập vào năm 2013 cho đến nay. Trong một thông cáo hôm 11 tháng 12, Hội Anh em Dân chủ phản đối lệnh truy nã đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng, cho rằng đó là một cáo buộc mơ hồ.
Một ngày sau khi truyền thông Việt Nam đưa tin về một quả ngư lôi có chữ Trung Quốc được tìm thấy gần bờ biển Việt Nam, quốc gia láng giềng lên tiếng rằng họ vừa mất một quả ngư lôi trong một cuộc tập trận gần đây trên Biển Đông. Hải quân Việt Nam hôm 20 tháng 12 xác định vật thể lạ được phát hiện tại vùng biển huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên là một ngư lôi diễn tập của Hải quân nước ngoài bị trôi dạt vào vùng biển nước ta, theo Tuổi Trẻ. Mặc dù ngư lôi có chữ Trung Quốc trên đó, nhưng các cơ quan chức năng Việt Nam nói họ chưa thể xác định được nước sản xuất nó. Hôm 21 tháng 12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết họ vừa mất một quả ngư lôi trong các cuộc tập trận trên biển gần đây. Một thông cáo đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, chúng tôi được biết thông tin về việc ngư dân tỉnh Phú Yên bắt được một quả ngư lôi Trung Quốc. Thông cáo cho biết Hải quân Trung Quốc vào đầu tháng 12 đã tổ chức huấn luyện trên vùng biển gần khu vực phía đông đảo Hải Nam và một quả ngư lôi đã bị thất lạc trong thời gian này. Có khả năng do chịu ảnh hưởng của hải lưu, quả ngư lôi đã trôi về vùng biển gần phía nam. Thông cáo viết, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định đây chỉ là ngư lôi huấn luyện thông thường, không nhắm bất cứ mục đích gì. Một ngư dân tên Trần Minh Thanh ở huyện Tuy An hôm 18 tháng 12 phát hiện ra ngư lôi có chiều dài 6,8 mét với đường kính 54cm trong lúc đánh bắt cá gần bờ. Theo truyền thông trong nước, ngư lôi đã được ông Thanh, 40 tuổi, đưa vào khu vực Cù Lao mái nhà, cách bờ biển Phước Đồng ở Tuy An, tỉnh Phú Yên hơn 1,2 hải lý. Phú Yên nằm cách quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam và Trung Quốc đều có tranh chấp, khoảng 300 dặm. Tỉnh miền Trung này cũng cách đảo Hải Nam, nơi đặt căn cứ hải quân lớn nhất của Trung Quốc, gần 400 dặm. Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận trên biển và trên không thường xuyên trên và xung quanh các đảo quân sự nhân tạo để khẳng định chủ quyền. Đây là lần đầu tiên một ngư lôi được phát hiện ở vùng biển huyện Tuy An. Hơn một tháng trước, ngư dân ở Quảng Bình cũng phát hiện một vật thể lạ mắc vào lưới khi đánh bắt cá. Sau khi vớt lên, họ đã báo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Quân khu 4 vào kiểm tra. Tuy nhiên, vật thể này không được xác định là gì, nhưng được nghi là thiết bị dò tìm hoặc đo các dữ liệu dưới đáy biển. Không rõ liệu quả ngư lôi vừa được tìm thấy ở Phú Yên sẽ được trao trả lại cho phía Trung Quốc hay không, nhưng Hải quân Việt Nam cho biết họ đang xử lý thiết bị, được cho là có thể chứa các dữ liệu tình báo này. Kế hoạch trục xuất những di dân Việt phạm tội hình sự đến Mỹ trước năm 1995 của Tổng thống Donald Trump đang vấp phải nhiều sự chống đối hơn khi các lãnh đạo của một cộng đồng ở Minnesota hôm 20 tháng 12 tuyên bố sẽ làm mọi thứ để chống lại chính sách mới này. Star Tribune, tờ báo lớn nhất của Minnesota, cho biết cộng đồng Đông Nam Á của St. Paul ở tiểu bang miền Tây Bắc nước Mỹ mạnh mẽ phản đối việc trục xuất di dân Việt. Tại một buổi họp báo hôm 20 tháng 12, dân biểu mới đắc cử Carly Hull của Minnesota lên án kế hoạch trục xuất và gọi đây là một sự bội ước đối với những lời hứa trong chiến tranh. Bà Hull có ông là một người lính chiến đấu cùng quân đội Mỹ trước khi đưa gia đình ông tới định cư tại Mỹ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận rằng hiện có 5.000 người Việt đang sinh sống ở Mỹ bị kết án hình sự và đã có quyết định cuối cùng là phải bị trục xuất. Không rõ liệu khi nào thì kế hoạch trục xuất sẽ bắt đầu, nhưng theo Star Tribune, các nhà tranh đấu và các thành viên của cộng đồng Twin Cities của hai thành phố Minneapolis và St. Paul cho biết họ đã biết về việc này kể từ khi một cuộc bắt giữ hàng chục người Mỹ gốc Việt vào năm ngoái. Không rõ có bao nhiêu người Việt ở Minnesota bị lệnh trục xuất, nhưng theo thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota, Fong Ho, cho Star Tribune biết, văn phòng của ông ước tính có gần 800 người Mỹ gốc Hờ Mông, Việt, Lào và Campuchia bị lệnh trục xuất hiện đang sống ở tiểu bang này. Các di dân Việt tin rằng một hiệp định được ký giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam năm 2008 đang bảo vệ người dân ở các cộng đồng này khỏi bị trục xuất nếu họ đến Mỹ trước năm 1995, là thời điểm mà hai cựu thù bình thường hóa quan hệ 20 năm sau chiến tranh. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi vào năm ngoái các thành viên của một số gia đình người Mỹ gốc Việt bắt đầu bị bắt giữ. Chính quyền đương nhiệm của Mỹ đang diễn giải lại một hiệp định với Việt Nam mà theo đó, những người tị nạn chiến tranh tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 không thể bị trục xuất trở về nước, theo ghi nhận của The Atlantic. Washington cho rằng Hiệp định 2008 không thể bảo vệ những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Chính phủ Việt Nam cuối cùng đã từ chối nhận trở lại hầu hết những người bị bắt giữ và việc trục xuất đã chậm lại, theo Star Tribune. Nhưng một cuộc gặp trong tháng này giữa các quan chức chính phủ Mỹ và Việt Nam được xem là một sự tái khởi đầu cho việc trục xuất. Thông tin về việc tái khởi động kế hoạch trục xuất này gây ra nhiều quan ngại từ phía các nhà lập pháp Mỹ và cộng đồng người Việt ở đây. Các nhà tranh đấu cho biết thông tin về việc trục xuất đã làm rúng động cộng đồng Đông Nam Á ở Minnesota, nơi có 115.000 người Hờ Mông, Việt Nam, Lào và Campuchia sinh sống. Nhiều người trong số những di dân bị lệnh trục xuất, dù họ đã phạm tội cách đây nhiều thập kỷ. Theo họ, những người này đã phải ngồi tù và sau khi mãn hạn đã lập gia đình, cũng như xây dựng được một sự nghiệp ở Mỹ. Cuối tuần trước, một nhóm 22 dân biểu Mỹ đã ký vào một bức thư gửi tới Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những nỗ lực nhằm diễn giải lại Hiệp định 2008. Cựu Ngoại trưởng John Kerry và dân biểu tiểu bang Massachusetts gốc Việt mới đắc cử Trâm Nguyễn, một người từng là tị nạn chiến tranh Việt Nam, cũng đã lên tiếng chỉ trích sự thay đổi này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu 21 tháng 12 nói họ kiên quyết phản đối các cáo buộc vu khống của Hoa Kỳ và các đồng minh khác chỉ trích Trung Quốc về gián điệp kinh tế, đồng thời kêu gọi Washington rút lại các cáo buộc. Bộ Ngoại giao nước này nói Hoa Kỳ cũng cần rút lại các cáo buộc đối với hai công dân Trung Quốc. Bộ khẳng định rằng Trung Quốc chưa bao giờ tham gia hoặc hậu thuẫn bất kỳ hành vi đánh cắp bí mật thương mại nào và cho biết Bắc Kinh đã chính thức phản đối Washington một cách nghiêm khắc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chúng tôi kêu gọi phía Hoa Kỳ sửa chữa ngay lập tức các hành động sai lầm của họ và chấm dứt những lời vu cáo bôi nhọ Trung Quốc liên quan đến an ninh mạng. Bộ này bày tỏ quan điểm và nói thêm rằng họ sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh mạng và các lợi ích của chính mình. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lâu nay có một bí mật mà ai cũng biết, đó là các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã xâm nhập và nghe trộm các chính phủ, công ty và cá nhân nước ngoài. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, phía Hoa Kỳ đưa ra những lời chỉ trích vô cớ về Trung Quốc nhân danh cái gọi là ăn cắp trên mạng. Mỹ đổ lỗi cho người khác, trong khi chính họ là kẻ phải chịu trách nhiệm và chính họ lừa dối chính mình. Trung Quốc hoàn toàn không thể chấp nhận điều này. Các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố hai công dân Trung Quốc có mối liên hệ với cơ quan tình báo thuộc Bộ Công an Trung Quốc về tội đánh cắp dữ liệu mật từ các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ trên khắp thế giới. Các công tố viên cáo buộc Chu Hoa và Trương Kiến Quốc là tham gia các vụ tấn công mạng vào Hải quân Hoa Kỳ, cơ quan vũ trụ NASA và Bộ Năng lượng, cũng như hàng chục công ty Mỹ. Anh, Úc và New Zealand đã góp tiếng với Hoa Kỳ, chỉ trích gay gắt Trung Quốc với điều mà họ gọi là chiến dịch toàn cầu đánh cắp tài sản trí tuệ thương mại qua mạng. Động thái này báo hiệu có sự phối hợp toàn cầu ngày càng chặt chẽ, chống lại các hành vi ăn cắp thông tin trên mạng.
Quyết định từ chức đột ngột của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã gây quan ngại nơi các đồng minh của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức khu vực và các nhà phân tích nhận định hôm 21 tháng 12 rằng những đồng minh của Mỹ vẫn xem tướng hồi hưu Jim Mattis là người đã xây dựng được niềm tin và có công kìm hãm khuynh hướng bốc đồng từ cô lập hóa của chính quyền Mỹ hiện tại. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương bao gồm các đồng minh kiên cường của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc là những vùng có nhiều biến động và là địa điểm của một số điểm nóng nhất trên thế giới, trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên và các động thái của Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông gây ra nhiều xích mích. Ông Mattis là người vẫn hậu thuẫn các quan hệ với những đồng minh truyền thống của Mỹ. Ông từ chức vì có quan điểm bất hòa với Tổng thống Donald Trump về các chính sách đối ngoại, kể cả các quyết định bất ngờ trong tuần này đòi rút quân ra khỏi Syria và bắt đầu lên kế hoạch rút quân ở Afghanistan. Trao đổi với báo The Australian, thượng nghị sĩ Jim Molan của Úc nhận định, nói chung, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis được coi là một trong những nhân vật có uy tín, là người lớn trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Thượng nghị sĩ Molan nói sự ra đi của ông Mattis rất đáng lo ngại, bởi vì đây lại là thêm một yếu tố bất định khác nữa trong việc ra quyết định ở Mỹ. Giới phân tích cho rằng ông Mattis là một người hay mạnh mẽ chỉ trích sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, ông cũng đã nỗ lực làm việc để đảm bảo những căng thẳng không sôi sục quá mức. Nhà phân tích Ewan Graham, giám đốc Ban Á Châu của Đại học La Trobe của Úc, nhận định, tướng Mattis bảo đảm sự liên tục trong các chính sách của Mỹ. Ông được tin tưởng là nhân vật có thể tin cậy để kìm hãm những hành vi bốc đồng của ông Trump, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ là người có khuynh hướng cô lập hóa và rõ ràng hoài nghi các cam kết của Mỹ với các đồng minh truyền thống. Sự ra đi của ông Mattis sẽ khiến Úc mất đi một đồng minh quan trọng trong chính quyền Trump, giữa lúc Úc không có một đại sứ Mỹ nào từ năm 2016 tới bây giờ.
Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch rút hơn 5.000 trong số 14.000 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan, theo lời một quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm, 20 tháng 12. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông Trump ngày càng mất kiên nhẫn về cuộc chiến dài nhất của Mỹ, cũng như các hoạt động can thiệp quân sự khác ở nước ngoài. Hôm 19 tháng 12, ông Trump bác bỏ ý kiến của các cố vấn hàng đầu và quyết định rút toàn bộ binh sĩ Mỹ ra khỏi Syria, một quyết định đã góp phần khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đột ngột từ chức hôm 20 tháng 12 do có những quan điểm khác biệt với Tổng thống về các chính sách quan trọng. Một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên cho biết quyết định đã được đưa ra và đã có các mệnh lệnh bằng miệng về việc bắt đầu lên kế hoạch cho việc rút quân. Các mốc thời gian đang được bàn thảo, nhưng việc rút quân có thể diễn ra trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Hiện chưa rõ Hoa Kỳ sẽ xoay sở như thế nào khi lực lượng còn lại ở Afghanistan chưa tới 9.000 binh sĩ sẽ phải hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ hiện đang được thực hiện, bao gồm đào tạo lực lượng Afghanistan, cố vấn cho họ trên chiến trường và tiến hành chiến dịch trên không chống lại Taliban và các nhóm chiến binh khác. Thay vào đó, Hoa Kỳ gần như chắc chắn sẽ phải giảm các hoạt động. Điều này có thể tạo cơ hội để Taliban hồi sinh và mở rộng các cuộc tấn công của họ trên khắp Afghanistan. Ông Mattis trước đó đã tranh luận để duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Hoa Kỳ ở Afghanistan nhằm tăng cường các nỗ lực vì hòa bình thông qua ngoại giao. Ông từ chức ngay sau khi các quan chức Hoa Kỳ nêu ra khả năng Tổng thống Trump sẽ ra lệnh rút quân. Quyết định của ông Trump về Syria đã gây hoang mang cho các đồng minh của Hoa Kỳ và vấp phải phản ứng gay gắt từ những người cùng đảng Cộng hòa với ông Trump tại Quốc hội. Hôm 21 tháng 12, Điện Kremlin nói rằng họ không hiểu những bước tiếp theo của Hoa Kỳ ở Syria sắp tới là gì và tiến trình đưa ra quyết định hỗn loạn và không thể lường trước của Mỹ đang gây bất an trong các quan hệ quốc tế. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow muốn có thêm thông tin về kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Syria.
Mỹ sẽ sớm gửi trả những di dân băng qua biên giới Mỹ-Mexico trở lại Mexico để chờ đợi trong khi hồ sơ xin tị nạn của họ được xử lý. Một thay đổi lớn trong chính sách di trú Mỹ được chính quyền Tổng thống Trump loan báo ngày 20 tháng 12. Giới hoạt động bảo vệ di dân và các chuyên gia nhân quyền lên án thay đổi này là bất hợp pháp và vi phạm quyền của người tị nạn. Chính phủ Mexico cho biết sẽ chấp nhận một số di dân với lý do nhân đạo mà nhiều người cho rằng đây là sự nhượng bộ của tân Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador với chính quyền Mỹ. Mô tả kế hoạch này trước một ủy ban của Quốc hội hôm 20 tháng 12, Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kirsten Nielsen nói, chúng tôi muốn làm nản lòng nhục chí những ai khai gian để xin tị nạn. Đáp lại chính sách vừa công bố của Mỹ, Bộ Ngoại giao Mexico nhấn mạnh họ có quyền cho phép hay khước từ người ngoại quốc vào lãnh thổ của họ. Tại cuộc họp báo hôm 20 tháng 12, người đứng đầu Viện Di trú Quốc gia Mexico, cơ quan quản lý di trú của nước này, ông Tonatio Guillen, tuyên bố Mexico không thể nhận di dân từ các nước khác cho tới khi có một khung sườn luật lệ. Các giới chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ nói với điều kiện ẩn danh rằng chính quyền Mexico cho biết người tị nạn sẽ được tiếp cận với luật sư tại Mexico và rằng di dân sẽ có thể vào đất Mỹ để tham dự các phiên tòa xét xử trường hợp của họ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Nielsen cho hay chính sách mới không áp dụng cho các trẻ em Trung Mỹ không có người lớn đi kèm. Những trường hợp này theo luật Mỹ được một số bảo vệ đặc biệt. Có một số quan ngại rằng liệu chính quyền Mexico có bảo đảm an toàn cho những người tị nạn này hay không. Chính quyền nước này đang điều tra cái chết của hai thiếu niên Honduras bị bắt cóc và sát hại tại thành phố biên giới Tijuana vào cuối tuần trước. Tổng thống Trump hôm 24 tháng 11 đã lên Twitter khuyến cáo rằng di dân tại biên giới Mỹ-Mexico nên đợi ở Mexico cho tới khi nào đơn xin tị nạn của họ được các tòa án Mỹ chấp thuận. Hàng ngàn di dân Trung Mỹ kéo tới thành phố biên giới Tijuana của Mexico khoảng một tháng qua đã khiến chính quyền Trump huy động quân đội tăng cường an ninh biên giới. Cùng lúc, nhà chức trách Mỹ cũng giới hạn số đơn xin tị nạn được nhận mỗi ngày, vì lý do không thể xử lý nhiều hơn. Các vụ vượt biên bất hợp pháp tại biên giới Mỹ với Mexico giảm đáng kể từ cuối thập niên 1970, nhưng trong những năm gần đây, đơn xin tị nạn ngày càng tăng, ngày càng có nhiều gia đình Trung Mỹ và những trẻ em không người lớn đi kèm muốn di cư tới Mỹ.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc đồng ý giúp cung cấp thuốc chống cúm sang Triều Tiên, đặc sứ phụ trách hạt nhân của Seoul loan báo hôm 21 tháng 12, sau khi Washington công bố sẽ xúc tiến viện trợ nhân đạo giữa các cuộc đàm phán đình trệ về hạt nhân Triều Tiên. Đặc sứ Lee Do-hoon cho biết Mỹ đồng ý ủng hộ kế hoạch của Hàn Quốc cấp thuốc Tamiflu cho miền Bắc. Ông Stephen Biegun, đặc sứ Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên, cho biết mục đích nhằm kích hoạt ngoại giao hạt nhân giữa Washington với Bình Nhưỡng trong lúc đôi bên đang chật vật tìm kiếm đột phá cho các cuộc thương lượng bị bế tắc. Hai đặc sứ của Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc họp tại Seoul cho nhóm làm việc mà họ khởi xướng hồi tháng trước để thúc đẩy phối hợp chính sách về vấn đề Triều Tiên.
Sân bay Gatwick ở London đã mở cửa trở lại hôm thứ Sáu 21 tháng 12 sau khi một kẻ phá hoại gây ra cảnh hỗn loạn trong suốt 36 giờ, tác động tới hơn 100.000 hành khách vào dịp Giáng sinh bằng cách dùng máy bay không người lái drone lái chơi trò mèo vờn chuột với lính bắn tỉa của cảnh sát và quân đội. Sau vụ gián đoạn lớn nhất tại Gatwick, sân bay nhộn nhịp thứ nhì của Anh kể từ lần bị ảnh hưởng vì tro bụi núi lửa hồi năm 2010, Gatwick cho biết khoảng 700 máy bay cất cánh vào ngày 21 tháng 12, mặc dù vẫn sẽ có chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy. Anh đã triển khai công nghệ quân sự để bảo vệ sân bay chống lại một số máy bay không người lái, theo Bộ trưởng Giao thông Chris Grayling. Không có thông tin chi tiết các công nghệ đó cụ thể là gì. Tôi nghĩ rằng các hành khách đều an toàn. Đây là dạng sự cố chưa từng có ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, ông Grayling nói. Hiện cũng chưa rõ động cơ người hoặc những người điều khiển máy bay không người lái là gì. Cảnh sát nói không thấy có lý do gì để nói rằng việc làm tê liệt một trong những sân bay nhộn nhịp nhất châu Âu là một cuộc tấn công khủng bố. Cơn ác mộng do máy bay không người lái gây ra ở Gatwick được cho là vụ gây gián đoạn nghiêm trọng nhất tại một sân bay lớn, và nó cho thấy một nguy cơ mới mà các lực lượng an ninh và các ban quản lý sân bay trên toàn thế giới sẽ phải mổ xẻ kỹ lưỡng. Quân đội và lính bắn tỉa cảnh sát Anh đã điều đến để săn lùng các máy bay không người lái. Chúng được cho là thuộc vào chủng loại công nghiệp. Chúng đã bay gần sân bay mỗi khi nơi này cố gắng mở cửa trở lại hôm 20 tháng 12. Thủ phạm vẫn chưa bị bắt giữ, cảnh sát cho biết, và chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm. Các quan chức Anh họp hôm 21 tháng 12 để thảo luận về tình hình. Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận về việc họ đã triển khai công nghệ gì. Các chuyến bay đã bị dừng vào lúc 21 giờ 03 phút giờ chuẩn quốc tế GMT hôm 19 tháng 12 sau khi người ta phát hiện hai máy bay không người lái gần sân bay. Vụ gián đoạn đã ảnh hưởng đến ít nhất 120.000 người hôm 19 và 20 tháng 12, và hàng ngàn người khác cũng có thể đã bị ảnh hưởng hôm 21 tháng 12.
Một tay thành chiến người Pháp bị tình nghi giúp đỡ hai anh em thực hiện vụ thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo hồi năm 2015 đã bị bắt giữ ở Djibouti và đang chờ giao nộp cho Pháp, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết hôm 21 tháng 12. Peter Sharif, 36 tuổi, còn được biết đến với tên gọi Abu Hamza, là người gần gũi với Sharif Kouachi và Said Kouachi. Hai anh em đã bắn chết 12 người tại tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris hôm 7 tháng 1 năm 2015. Người này đã bị bắt giữ hôm 16 tháng 12, theo một nguồn tin nói với Reuters. Bà Parly nói trên đài phát thanh RTL rằng đây là một tin rất tốt bởi vì kẻ khủng bố này đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định cuộc tấn công nhắm vào Charlie Hebdo. Sharif và Said Kouachi đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của cảnh sát tại một xưởng in ở phía bắc Paris hai ngày sau vụ tấn công Charlie Hebdo. Một ngày sau vụ khủng bố ở Charlie Hebdo, một nữ cảnh sát tập sự đã bị sát hại bởi một người trung thành với nhà nước Hồi giáo có tên Amedi Koulibaly. Ngày hôm sau, kẻ này cũng tấn công một cửa hiệu của người Do Thái ở ngoại vi Paris và giết chết 4 con tin trước khi bị cảnh sát bắn chết. Tổng cộng có 20 người, bao gồm cả 3 kẻ tấn công, đã thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Charlie Hebdo và cửa hiệu Do Thái.
Đức Giáo hoàng Francisco hôm thứ Sáu 21 tháng 12 kêu gọi các linh mục đã từng xâm hại tình dục trẻ vị thành niên hãy ra tự thú. Đây là một trong những phát biểu mạnh mẽ nhất của Giáo hoàng về cuộc khủng hoảng xảy ra ở nhiều nơi trong Giáo hội Công giáo La Mã. Tuy hiện nay chưa rõ ý của Giáo hoàng Francisco muốn nói đến ra đầu thú với hệ thống tư pháp của Giáo hội hay hệ thống tư pháp của chính quyền dân sự hay cả hai, song các nguồn tin tại Vatican tin rằng đây là lần đầu tiên Giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi trực tiếp như vậy, theo Reuters. Ta muốn nói điều này với những kẻ xâm hại trẻ vị thành niên, hãy cải tà quy chính và tự thú với công lý của con người và chuẩn bị cho công lý của Thánh Thần, Giáo hoàng Francisco nói trong bài diễn văn nhân dịp lễ Giáng sinh trước Giáo triều La Mã, tức chính quyền trung ương của Tòa Thánh Vatican. Lời phát biểu của Giáo hoàng Francisco được đưa ra 2 tháng trước một hội nghị thượng đỉnh bất thường về cuộc khủng hoảng xâm hại tình dục, sẽ có sự tham dự của các vị đứng đầu khoảng 110 hội đồng giám mục công giáo quốc gia và hàng chục chuyên gia và lãnh đạo các nhóm tôn giáo ở Vatican. Trước đây, Giáo hoàng Francisco đã sử dụng bài diễn văn lễ Giáng sinh để lên án các vụ tham nhũng và quản lý yếu kém ở Giáo triều La Mã. Lần này, ông xoáy vào cuộc khủng hoảng xâm hại tình dục trên toàn cầu. Phải nói rõ rằng, đối mặt với những hành vi đồi bại đó, Giáo hội sẽ nỗ lực tối đa và làm mọi điều cần thiết để đưa ra công lý bất cứ ai đã phạm tội như vậy. Giáo hội sẽ không bao giờ tìm cách che giấu hoặc xem nhẹ bất kỳ trường hợp nào, ông nói. Trước đây, khi Giáo hoàng đưa ra những cam kết tương tự rằng Giáo hội sẽ không khoan nhượng, các nhóm nạn nhân đã chế giễu, nói rằng Giáo hội phải đưa ra một chính sách rõ ràng để buộc các giám mục phải chịu trách nhiệm về việc xử lý không đến nơi đến chốn các vụ xâm hại. Các nhóm nạn nhân nói rằng đó chính là việc mà hội nghị vào tháng 2 tới cần phải làm.
Ngân sách cho Thế vận hội mùa hè 2020 ở Tokyo sẽ giữ nguyên ở mức 12,6 tỷ đô la Mỹ vì những chỗ chi phí tăng được bù lại với những chỗ giảm, trong khi ban tổ chức thừa nhận hôm 21 tháng 12 rằng cần làm nhiều việc để cắt giảm chi tiêu. Ban tổ chức đã tìm cách cắt giảm chi phí sau khi một nghiên cứu cảnh báo rằng kinh phí có thể tăng gấp 4 lần ước tính thời vận động đăng cai. Ủy ban Olympic quốc tế khuyến cáo Tokyo nên là một tấm gương cho các thành phố chủ nhà khác. Tuy nhiên, con số ngân sách dự trù mới nhất được công bố hôm 21 tháng 12 cũng tương đương với dự báo đưa ra hồi năm ngoái, sau khi ban tổ chức đã có thể cắt giảm xuống còn 14 tỷ đô la mà họ công bố 2 năm trước đây. Họ nói các nhu cầu trở nên rõ ràng hơn khi chỉ còn chưa tới 600 ngày nữa là diễn ra Thế vận hội, khiến họ phải đẩy ước tính chi phí đi lại và hoạt động Thế vận hội lên 100 triệu đô la cho mỗi hạng mục.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.